Tạo hóa chi môn, chương 431, quỷ dị thanh động, góc truyện audio.com, ở đủ hóa đỉnh tầng 9, không đúng, không phải là hóa đỉnh tu vi, người áo xám này dường như cao hơn hóa đỉnh một phần. Khi Ninh Thành không cảm giác được đối phương xác thực tu vi thời điểm, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, hắn hiểu rõ vì sao đối phương không có sợ hãi. Thực lực này hoàn toàn có thể nghiền ép hắn a, tính khí cũng không nhỏ, xem ra là ngươi rất dễ quên a, không nhớ rõ chúng ta gặp qua một lần. Ninh Thành sát khí bùng lên, áo xám nam tử này liền cảm nhận được, đồng thời châm chọc nói một câu. Ninh Thành giật mình, hắn nhớ lại người kia là ai, không phải là nam tử cùng Hứa An Trinh ở trên dịch tinh hải khoảng không đại chiến sao? Nói như vậy, hai người thật đúng là đã gặp qua một lần. Áo xám nam tử nhìn chằm chằm Ninh Thành cười lạnh nói, thảo nào Hứa An Trinh nhớ tới ngươi là ai sau đó, ngay cả ta cũng không để ý, muốn tìm ngươi khắp nơi. Từ trong lời nói của nam tử áo xám, Ninh Thành biết lúc đó hắn đã lừa gạt Hứa An Trinh thế nhưng rất nhanh Hứa An Trinh liền nghĩ tới hắn là ai, sau đó tìm kiếm hắn khắp nơi. Nghĩ đến Hứa An Trinh đang tìm hắn, Ninh Thành trong lòng run lên, hắn khẳng định chính bản thân còn không phải là đối thủ của Hứa An Trinh. Để cho hắn nghi ngờ là, nếu Hứa An Trinh tìm hắn, làm sao sẽ tìm không được. Theo lý thuyết Hứa An Trinh hoàn toàn có thể đuổi theo hắn. Ninh Thành đối với một bên Đạm Quân nói, Đạm sư tỷ, ngươi đi trước sao? Ta có một số việc. Đạm Quân nhìn một chút cái này áo xám nam tử cảm giác được trong lòng từng trận run rẩy, nàng biết mình ở chỗ này không có có bất cứ tác dụng gì. Vội vàng nói với Ninh Thành, dậy ta liền cáo từ trước, ta nợ ngươi một phần nhân tình. Chờ sau khi Đạm Quân rời đi, áo xám nam này từ lạnh nhạt nói, đi theo ta đi, đừng để cho ta ở chỗ này động thủ. Dù cho nơi này là thiên đạo quảng trường, ta như nhau có thể ở thời gian ngắn nhất chế trụ ngươi. Ninh Thành hoàn toàn bình tĩnh lại, đối mặt loại cao thủ này, bất kỳ đạo lý gì đều là cục xít. Cùng người như thế chỉ có hai loại biện pháp nói chuyện, một là thủ đoạn, hai là thực lực. Ok con dê, cùng ngươi đi cũng được, cơ mà ta cũng là muốn hỏi ngươi một cái. Nếu trước đây Hứa An Trinh muốn đuổi theo ta, vì sao lại đuổi không kịp? Ninh Thành trầm giọng nói, hắn đã chuẩn bị xong tùy thời bỏ chạy te cứt. Nói cho ngươi biết cũng không sao, nàng bị Thụy Bạch Sơn ngăn cản, ta ngược lại phải cảm tạ sự xuất hiện của ngươi, nếu không là ngươi đột nhiên xuất hiện. Hứa An Trinh muốn đi đuổi theo ngươi, Thụy Bạch Sơn thật đúng là không ép được ngươi nói ta có nên hay không cảm tạ ngươi. Áo xám nam tử đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy chén linh trà trên bàn, liền uống vài hớp. Phi phi, địch mợ linh trà gì như lon, nghe nói ngươi rất giàu có, đếu ngờ lại uống loại rác rưởi linh trà này. Nghe xong áo xám lời của nam tử sau đó, Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hứa An Trinh cùng áo xám nam tử này đại chiến, Thụy Bạch Sơn dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức trốn ở một bên. Thụy Bạch Sơn nhất định là muốn chờ hai người này lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ, không nghĩ tới sự xuất hiện của hắn, để cho Thụy Bạch Sơn thất bại trong gang tấc. Thụy Bạch Sơn vì không cho Hứa An Trinh giết chết hắn, chủ động hiện thân ngăn cản Hứa An Trinh. Bởi vì Thụy Bạch Sơn hiện thân, ý nghĩ hắn làm ngư ông cũng rơi vào khoảng không. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì sao bắt ta đi theo ngươi? Ninh, góc truyện audio.com. Thành càng phát ra tỉnh táo lại, hắn lần thứ hai thiếu Thụy Bạch Sơn một cái nhân tình. Bất quá hắn ngược lại không phải là rất lo lắng cho Thụy Bạch Sơn, Hứa An Trinh tuy rằng âm hiểm giả dối, nếu muốn giết rơi Thụy Bạch Sơn cũng không khả năng. Áo xám nam tử đứng lên, chuyện ta sau đó ngẫm lại không đúng, Hứa An Trinh loại người như vậy muốn đuổi theo ngươi một cái nho nhỏ ích hải cảnh tu sĩ, nói vậy trên người ngươi có bí mật gì? Ta cố ý trở về hỏi một cái, thì ra ngươi chính là Ninh Thành. Trên người ngươi có cửu sắc thần thụ cùng thần thạch, còn có một cặp tẩy linh chân lộ, nói không chừng còn có địa tâm cửu âm tùy. Vốn ngươi đem đồ đạc cho ta, ta cũng là có thể thả ngươi một lần. Chỉ tiếc ta muốn tìm Hứa An Trinh đổi ít đồ, liền nhất định phải đem ngươi mang cho Hứa An Trinh. Thủy Tông Chủ ở địa phương nào? Ninh Thành biết chuyện đến trình độ này, hắn sốt ruột cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Rất xin lỗi, ta không biết Thụy Bạch Sơn ở địa phương nào, nếu mà ngươi còn bất động mà nói. Cũng đừng trách ta không khách khí, áo xám nam tử nói lấy liền muốn giơ tay lên bắt Ninh Thành. Ninh Thành động cũng không nhúc nhích nói, trả lời ta một vấn đề nữa. Ta liền có thể cùng ngươi đi, hỏi đê, áo xám nam tử nghe được lời của Ninh Thành, ngược lại đưa tay thu hồi lại. Ta Lạc Hồng Kiếm Tông tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm có đúng hay không ở trên người ngươi? Mặt khác có kẻ xuất thủ đối phó ta Lạc Hồng Kiếm Tông là người nào? Ninh Thành nhìn chằm chằm áo xám nam tử mắt. Mỗi chữ mỗi câu hỏi, Tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm là Lạc Hồng Kiếm Tông tượng trưng, thanh kiếm này đối với Lạc Hồng Kiếm Tông tầm quan trọng có thể nghĩ ra. Nếu như không có thanh kiếm này, Lạc Hồng Kiếm Tông coi như là khôi phục thực lực đến vốn có cũng sẽ yếu đi một phần danh tiếng. Ninh Thành nghĩ xong, tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm nếu mà không ở trên người đối phương, hắn lập tức ở trong nơi này động thủ, hắn khẳng định Thiên Đạo Quảng Trường đạo chủ sẽ ra tới hỗ trợ. Giả như tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm thực sự ở trên người hắn, hắn vô luận như thế nào cũng phải cùng cái này áo xám nam tử cùng đi. Nếu mà không cùng đi coi như là đánh nhau, ở dưới sự trợ giúp của Thiên Đạo Quảng Trường đạo chủ, giết cái này áo xám nam tử tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm cũng không trở về được Lạc Hồng Kiếm Tông. Không sai, tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm đang ở trên người ta, về phần còn có ai đối với Lạc Hồng Kiếm Tông động thủ ta không biết. Áo xám nam tử lúc nói xong, đã cho thấy không nhịn được. Ninh Thành bình tĩnh nói, vậy thì dẫn đường sao? Ta và ngươi cùng đi. Không sai, thảo nào có thể để cho Thụy Bạch Sơn vừa ý, xem như người nối nghiệp ngược lại có vài phần dũng khí. Áo xám nam tử mắt liếc Ninh Thành tán thưởng nói. Ninh Thành trong lòng dâng lên một loại cực độ khó chịu, thật giống như nói chuyện với hắn chính là một con rắn lục đuôi đỏ vậy. Người nọ tu vi không ở dưới ngươi và ta, ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu thực lực của hắn. Một gã áo đen lão giả nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng áo xám nam tử biến mất ở Thiên Đạo Quảng Trường trầm giọng nói một câu. Bên cạnh hắn, nam tử áo xanh dùng giọng khẳng định nói, Ninh Thành tựa hồ bị người này hiếp bức mà đi, Ninh Thành mặc dù không tệ, bất quá so với người này thì còn kém một phần. Ninh Thành hiện tại giàu gì cũng là một tông đứng đầu, chúng ta muốn hay không mau chân đến xem. Hơn nữa người, góc truyện audio.com, kia ta cuối cùng là cảm giác có chút quen thuộc, đang có ý đó, áo đen lão giả nói xong, đã trốn vào không trung. Nam tử áo xanh càng là không có nửa phần trì hoãn, theo sát áo đen lão giả rời đi Thiên Đạo Quảng Trường. Nam tử áo xanh cùng áo đen lão giả vừa theo kịp, Ninh Thành liền cảm giác được. Hai người kia hắn đều biết, nam tử áo xanh là Thiên Đạo môn đạo chủ Tiếu Bút Sinh, áo đen lão giả hắn quen thuộc hơn, chính là người từng tặng một lọ sinh nguyên duẩn tùy cho hắn Thiên Minh đạo chủ Mục Tử Minh. Áo xám nam tử dường như chút nào cũng không có cảm thấy bình thường giống nhau, vẫn như cũ đi lại nhanh chóng. Ninh Thành thậm chí hoài nghi, một khi áo xám nam tử hết tốc lực tiến về phía trước, hắn hạ phẩm phi hành chân khí có đúng hay không còn có thể đuổi theo kịp. Bốn người điên cuồng chạy đi, đi tròn nửa tháng thời gian, đang ở Ninh Thành suy đoán bọn họ có phải hay không đã đi ra Thiên Châu phạm vi thời điểm. Áo xám nam tử phi hành pháp bảo bỗng nhiên dùng tốc độ cao nhất xuống phía dưới, Ninh Thành lúc này mới phát hiện không gian chung quanh bỗng nhiên băng hàn lên. Hắn vị trí địa phương giống như là vực sâu không có đại địa, không biết sâu đậm, xung quanh trống rỗng. Ninh Thành thần thức quét ra đi, có thể cảm giác được tất cả đều là một mảnh hư vô. Ninh Thành trong lòng thầm kêu không tốt, không giải thích được bị người kia mang tới nơi này. Hắn lập tức liền muốn chế trụ bản thân chân khí phi thuyền, để cho hắn thất vọng là, hắn chân khí phi thuyền căn bản cũng không chịu hắn khống chế, thật giống như có một cổ cường đại hấp lực để cho hắn lao xuống dưới. Ninh Thành thần thức phát hiện Tiếu Bút Sinh cùng Mục Tử Minh cũng cùng hắn, không cách nào khống chế bản thân phi hành pháp bảo. Mà áo xám nam tử này tốc độ trái lại chậm lại, nói cách khác đối phương có thể khống chế tốc độ. Ha ha, Tiếu Bút Sinh, Mục Tử Minh, hai người các ngươi thất phu cũng vào cho ta đi thôi. Áo xám nam tử bỗng nhiên ngừng lại, đứng ở trên hòn đá một khối, Ninh Thành đều không phân biệt được màu gì, cười ha ha như thằng điên. Dấu lớn, dấu bé, Ninh Thành ném ra một thanh lại một đem trận kỳ, rốt cục để cho phi thuyền của hắn pháp bảo chậm một phần. Tốc độ của hắn vừa mới chậm lại, sau lưng Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh trong nháy mắt liền từ bên người Ninh Thành xông qua, tiến vào một cái động màu xanh, thần thức đều quét không đi vào. Áo xám nam tử đứng ở cửa động ôm hai tay nhìn Ninh Thành không ngừng vẫy ra trận kỳ, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ còn chưa có bị hít đi vào, không phải là bởi vì trận pháp của ngươi, mà là bởi vì ngươi còn không có thăng cấp hóa đỉnh, quy tắc trói buộc lực lượng còn chưa tới. Không nên làm vô ý nghĩa chuyện sao, nhanh chóng đi vào, coi như là áo xám nam tử không nói, Ninh Thành cũng không có ý định làm loại này vô dụng công tác. Hắn phát hiện mình chân nguyên cùng thần thức càng ngày càng không cách nào khống chế, tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh thì sẽ mặc cho người thịt cá. Ninh Thành bình tĩnh lại, trong đầu cấp tốc chuyển động. Này áo xám nam tử đứng ở cửa động, hơn nữa ngay cả không nhúc nhích một cái, rất có thể hắn cũng kiêng kỵ cái động xanh này. Nếu mà hắn bị hút vào thanh động, vậy áo xám nam tử một người không có đi vào, với hắn mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Coi như là muốn đi vào, cũng phải tha tên này đi vào chung. Ninh Thành trong thời gian ngắn thu hồi phi hành pháp bảo, đồng thời liều mạng huy động thiên vân. Góc truyện audio.com cánh, quả nhiên, ở dưới Thiên Vân cánh huy động, Ninh Thành Hạ Lạc tốc độ đột nhiên ngừng lại rồi. Ninh Thành không có nửa phần do dự, trong tay Niết Bàn Thương toàn lực đánh ra. Một đạo huyền ảo vô cùng thương ý quy tích phá vỡ cái này băng hàn vô cùng hư vô không gian. Chung quanh chỗ trống bỗng nhiên có thêm một đạo màu đen thương ảnh, đạo này thương ảnh trực tiếp đâm về phía mi tâm áo xám nam tử. Này áo xám nam tử biến sắc lập tức xoay thân hình. Áo xám nam tử thân hình vừa mới thay đổi một cái thân thể hắn đã bị thanh động hấp lực cường đại cho hút vào. Đờ mờ nó thằng oắt khốn lạn. Ninh Thành nghe áo xám nam tử tức giận giống lên một tiếng thì, hắn đồng dạng bị một loại hấp lực cường đại quân lấy, sau một khắc cũng vọt vào màu xanh huyệt động. Màu xanh trong huyệt động một mảnh thanh mờ mịt, Ninh Thành thần thức căn bản là thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì, hắn vừa mới tiến đến, liền có vô số tiếng xé gió âm thanh quét đến. Ninh Thành không dám chậm trễ, Niết Bàn Thương quét đi ra ngoài. Oành oành oành, từng đợt trầm muộn tiếng va chạm sau đó, Ninh Thành lúc này mới phát hiện những thứ này đánh lén hắn toàn bộ là từng cây một cành mây. Những thứ này cành mây, mỗi một cây đều tráng kiện không gì sánh được, thật giống như từng cái cường đại nhất tài liệu luyện chế pháp bảo giống nhau. Ninh Thành Niết Bàn Thương quét ở phía trên, căn bản cũng không có bất luận hư hao gì. Cách chương.